cái bà ECT mọi lời của Mạc Đô Chê. Bấy giờ, bà ECT nói với Ha Thác và sai người nói lại với Mạc Đô Chê rằng, các thần bọc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng, hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dài, tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mạc Đô Chê các lời của bà ECT. Mạc Đô Chê biểu đáp lại cùng bà ECT rằng, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng, chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? ECT bèn biểu đáp lại cùng Mạc Đô Chê rằng, hãy đi, nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Vì tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Mạc Đô Chê bèn đi và làm theo mọi điều bà ECT đã dặn biểu mình. Xin hỏi thánh cứ đứng để nghe phần tiếng Anh.
Good morning, church. Today I'll be reading from Esther chapter 4 verses 9 to 17. Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives. But 30 days have passed since, and I was called to go to the king. In the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Then Esther sent this reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. May the congregation please be seated.
Let's pray. Loving God, we acknowledge your presence here with us. God, you are not a God who is limited, but you are a God of possibilities. God, you're not a God of death, but you are a God of life. God, you are not a God of hate, but you are a God of love. And your love is unfailing. So God, we want to meet you here today. God, I ask that everyone sitting here today, Lord, can turn their hearts towards you, Jesus. Because we know that in you, Jesus, that your spirit gives us life. So God, as I preach this word, give me the courage to speak these words that come from you, God. I pray also that you'll be with Chap Tu Hing as he translates your word in Vietnamese, that you will also give him courage and the ability to share. God, we submit to you at this time. God, even the hardest of hearts today will be touched by your words of life. We honor you, we worship you. In your name, Jesus, we pray. Amen. Esther was a beautiful girl.
Esther là một cô gái rất xinh đẹp.
When her mom and dad died, Mordecai adopted her as his daughter.
Khi mà ba và mẹ cô chết đi thì Mardochê mới nhận cô làm con nuôi.
You see, Mordecai was her cousin.
Thì Mardochê là cái anh em cô cậu của Esther.
You know, Esther had two names.
Thì Esther có hai cái tên cả.
Her Jewish name was Hadassah.
Tên của cô là Hadassah.
But her Persian name was Esther.
Nhưng mà cái tên sơ của cô là Esther.
We can relate to Esther here.
Chúng ta có thể liên hệ với Esther ở đây.
Some of us have two names, don't we?
Bởi vì chúng ta cũng có người là cũng có hai cái tên phải không?
So my Vietnamese name is Tuấn.
Yeah, tên tiếng Việt của tôi là Tuấn.
But my English name is Tommy.
Nhưng mà tên tiếng Anh của tôi là Tommy.
You know, it's in Australia, it's easier to pronounce English names than Vietnamese names.
Ở nước xứ Úc này thì chúng ta dễ dàng nói tên tiếng Anh hơn là tên tiếng Việt.
And you know, names are fantastic. I think you know, when we had our first daughter, we were thinking about a name for her.
Khi mà chúng tôi có đứa con gái đầu tiên thì tôi cũng đang nghĩ tới cái tên cho đứa con gái này.
I love the way Vietnamese people do the naming.
Tôi rất là thích cái cách mà người Việt Nam đặt tên con.
Because when you do a name, you want to think about meaning, yeah? Yeah, a meaning.
Và khi chúng ta muốn đặt tên thì ta muốn cho cái tên nó có một ý nghĩa nào đó.
So my name is Nguyễn Bùi Thanh Tuấn.
Tên của tôi là Nguyễn Bùi Thanh Tuấn.
If you're Vietnamese, you probably know what that means.
Nhưng trong tiếng Việt, quý nghĩ có cái nghĩa gì là thế nào?
So as me and my wife were trying to define a name for our daughter, we're like, but you know, Australian and you know, Vietnamese Australian mix meaning.
Khi mà tôi nhà của tôi muốn đặt cái tên cho đứa con gái thì tôi muốn có một cái ý nghĩa gì đó giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
And so my daughter's English name is Stella.
Rồi cái tên tiếng Anh của đứa con gái tôi là Stella.
It means star. Ngôi sao, yeah?
Có nghĩa là ngôi sao đó.
And her middle name is An Nhi.
Nhưng mà cái tên chính giữa của cháu là An Nhi.
An as in bình an, peace.
An có nghĩa là bình an đó.
Nhi as in little.
Còn Nhi thì có nghĩa là còn nhỏ lắm.
So you add it together, it's a little peaceful star.
Nếu mà quý vị ghép lại chung với nhau thì có nghĩa là một cái ngôi sao nhỏ bình an.
But I've learned something in fatherhood.
Nhưng mà tôi cũng học cái điều khi mà chúng tôi trở thành người làm cha.
She is a beautiful peaceful little star when she's sleeping.
Yeah, Stella thì đó là một cái ngôi sao nhỏ rất là bình an khi mà
so coming back, Esther was a Persian name.
Và nhớ rằng là cái tên Esther là cái tên của cái xứ ở Phê-rơ-sơ.
So during this time, the Persian king was looking for a new wife.
Thì ở thời điểm đó thì cái vua Pharaoh muốn tìm một cái vị hoàng hậu mới cho ông.
So all the potential Persian women were placed in front of the king, including Esther.
Thì ở thời điểm đó tất cả những cô gái mà có cái xinh đẹp và có tiềm năng thì được đặt trước cái vị vua Pharaoh.
But something about Esther, she was beautiful.
Thì trong những số cô gái đó thì có Esther, và đặc biệt cô Esther là một cô gái rất là xinh đẹp.
And she won favor and in time she won the king's heart.
Thì tới cái lúc thì bắt đầu Esther đã chiếm được cái cảm tình của vua và cũng chiếm được cái trái tim của ông nhà vua đó.
And eventually the king made Esther queen.
Và cuối cùng thì nhà vua đã thiết lập cho Esther trở thành hoàng hậu của ông.
But keep this in mind.
Chúng ta hãy nhớ một điều này nhé.
Esther's identity remains hidden.
Thì lúc đó cái lý lịch của Esther vẫn là bị được giấu kín.
So now I want to talk about another person named Haman.
Giờ tôi muốn nói đến một cái nhân vật khác tên là Haman.
You know, Haman just recently got promoted to an important seat in the Persian kingdom.
Thì Haman đó, ở thời điểm đó thì ông ta đã được thăng chức lên một chức vụ rất là quan trọng ở trong cái vương quốc của Pharisee.
He was set above the other officials.
Thì ông ta được đặt trên tất cả những cái quan khác ở trong triều đình.
All the king's servants who were at the king's gate bowed down and did obeisance to Haman.
Thì những cái triều thần khác, những cái quan khác á, khi mà ở cái cổng vua thì gặp Haman thì cúi xuống và lại Haman.
But Mordecai didn't participate.
Nhưng mà Mordecai thì không có làm điều đó.
So Haman was very angry.
Haman rất là giận dữ.
Haman wants to be in control.
Haman ta muốn được toàn quyền.
And Haman wants his status to be honored.
Vậy là ông muốn là cái ngôi vị của ông ta được tôn trọng.
So he felt that he was losing his position and control, so he devised a plan to kill.
Thì ông cảm thấy là ông đang mất một cái vị thế và mất cái quyền hành của mình, do đó ông ta đặt ra một kế hoạch để mà giết người.
And in this situation, not only did he wanted to kill Mordecai, but he also wanted to kill all the Jews.
Thì trong cái hoàn cảnh đó thì Haman không những là muốn giết chết Mordecai mà ông còn muốn giết chết tất cả những người Do Thái khác nữa.
You see, Haman plotted and planned behind the scenes.
Chúng ta thấy là Haman đã đặt ra một cái kế hoạch phía sau hậu trường.
Just a side note here.
Chứ một cái điểm bên lề ở đây.
There are good works that are done behind the scenes.
Có rất nhiều những việc tốt lành được làm phía sau hậu trường.
And we know it is good because God blesses it and rewards it openly.
Chúng ta biết là những công việc đó là những công việc tốt lành bởi vì Đức Chúa Ngài đã chúc phước những việc đó và Ngài cũng ban phần thưởng cho những việc đó một cách công khai.
But there are also evil works that are done behind the scenes.
Nhưng mà cũng có những công việc gian ác mà nó là thực hiện ở phía sau hậu trường.
And we know that in time God will destroy those plans openly.
Và chúng ta cũng biết rằng sẽ đến lúc thì Chúa cũng sẽ tiêu diệt những công việc đó một cách công khai.
Haman was a very good. Haman was very good with his words.
Haman là cái người mà nói chuyện rất là giỏi.
Yeah. He injected fear.
Ông đã đem vào cái sự sợ hãi.
He persuaded the kings that the Jews were a threat to the king.
Thì ông ta mới thuyết phục nhà vua rằng là những người Do Thái sống ở đây là những cái người mà có thể chống địch lại nhà vua.
Clever.
Rất là khôn ngoan phải không?
The plan to destroy the Jews wasn't inspired because the Jews were a threat to the king.
Thì cái kế hoạch để mà tiêu diệt cái người Do Thái ở đây không phải là lý do là cái người Do Thái là cái mối gây hấn cho nhà vua.
The real reason behind it was because Haman's position and control was not satisfied by Mordecai.
Nhưng mà cái lý do chính ở đây là cái vị thế và cái quyền hành của ông Haman á là không được sự thỏa lòng bởi vì Mordecai.
However,
tuy nhiên,
through Haman's manipulation,
qua cái sự luồng lách của Haman,
and through his persuasive words to the king,
qua những cái sự mà thuyết phục của ông đối với nhà vua,
the king believed him.
Thì nhà vua bắt đầu tin với Haman,
gave him authority,
để cho ông ta cái quyền lực
to go in to destroy the entire nation,
để đi ra để mà tiêu diệt hết tất cả những người dân Do Thái.
This evil plan was done behind closed doors.
Thì cái kế hoạch gian ác này được làm bên sau cái cánh cửa đóng kín.
Shh, don't tell anyone.
Nhưng chúng ta đừng có nói cho mọi người khác biết.
Haman's wicked plan to destroy people because they did not live under his position and control was made known to Mordecai.
Thì cái kế hoạch gian ác của Haman nhằm tiêu diệt dân Do Thái là bởi vì họ không có chịu đứng dưới sự kiểm soát của ông ta đã đến tai của Mordecai.
And when Mordecai heard this, he wept and he grieved.
Khi mà Mordecai nghe cái tin đó thì ông bắt đầu khóc và rất là buồn rầu.
Of course you would.
Dĩ nhiên là ông ta rất là buồn.
If you know that your family and your whole entire nation is going to be killed, of course you will weep and grieve.
Dĩ nhiên là khi mà biết rằng là không những gia đình mà cả cái dân tộc của mình sẽ bị tiêu diệt thì mình rất là phải khóc lóc và rất là buồn thảm.
And then Mordecai sent a message to Esther.
Thì ông Mordecai mới gửi một cái sứ giả đến để gặp bà Esther.
To let her know what's going on.
Để cho cái cô Esther biết những việc gì đã xảy ra.
And here he gives us a powerful message.
Và ở đây ông cho cô một cái sứ điệp rất là quan trọng.
Silence must be broken.
Là sự im lặng phải bị phá vỡ.
Silence must be broken.
Sự im lặng phải bị phá vỡ.
You see, God knows exactly what's going on.
Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài biết những cái việc gì đang xảy ra.
God and His people have been in this situation before.
Và Chúa và con dân sự của Ngài cũng đã trong cái tình trạng như vậy trước đây.
In some ways, you can say God has experience.
Và chúng ta có thể nói rằng là Chúa đã có kinh nghiệm trong những trường hợp này.
God loves His people.
Chúa yêu dân sự của Ngài.
And God will rescue His people.
Và Chúa sẽ giải cứu dân sự của Ngài.
God did it against Pharaoh and the Egyptian army.
Chúa đã đánh bại gần Chúa đã chống cự Pharaoh và những cái quân lính của xứ Egypt.
And He will do it here again.
Và Chúa sẽ làm công việc đó ở đây.
So here, Esther faces one of the biggest, most significant decisions of her life.
Giờ chúng ta thấy rằng là bà cô Esther phải đối diện với một cái quyết định rất là quan trọng và to lớn nhất cho cái cuộc đời của cô.
This decision relates to her identity.
Cái quyết định này có liên hệ đến cái lý lịch của cô.
Who she was.
Cô là ai?
And what she stands for.
Và lập trường của cô là gì?
Who do we belong to?
Chúng ta thuộc về ai?
Living in Australia.
Chúng ta đang sống ở nước Úc này.
In a land where there are many idols.
Ở trong một cái xứ mà có rất là nhiều những hình tượng.
These idols offer comfort and security.
Thì những cái hình tượng đó là cho chúng ta sự thoải mái và sự an ninh.
Who do we belong to?
Chúng ta thuộc về ai?
Many in a country where there are many different lifestyles that says it's okay to live however you want and enjoy life without considering the needs of people or the negative effects on other people's lives.
Yeah. Ở cái xứ mà có rất nhiều cách sống mà cứ nói chúng ta rằng chúng ta cứ sống cách mà mình muốn, cứ hưởng thụ đời sống mà không cần phải quan tâm đến những nhu cầu người khác hay là quan tâm đến những cái khía cạnh tiêu cực mà chúng ta thể ghi đến cho những người khác.
Another question, what do we stand for?
Câu hỏi khác là chúng ta đứng ở cái vị thế nào?
When people use tradition, culture and even religion to control people or to put people down.
Khi mà có người họ dùng những cái truyền thống văn hóa hay là chính ngay cả chính tôn giáo nữa để mà đàn áp và cầm đầu người khác.
What do we stand for?
Trong thời đó chúng ta đứng ở vị trí nào?
Where silence is used to protect your own status at the expense of turning a blind eye to issues such as domestic violence.
Chúng ta đứng ở vị trí nào khi mà chúng ta yên lặng để mà bảo vệ cái địa vị của mình với cái giá là chúng ta phải quay mắt đi trước những vấn đề như là bạo hành trong gia đình?
Whether you are Australian, whether you are Vietnamese, if you belong to Jesus, violence against your children, your wife is not a godly way of living.
Dù rằng là quý vị là người Việt Nam hay là người Úc, nhưng mà khi ta dùng bạo hành against những cái chính, khi ta dùng bạo hành cho những cái thân nhân trong gia đình chúng ta, thì điều đó là điều mà không có đẹp lòng Chúa.
What do we stand for? Where silence is used to protect your own position at the expense of turning a blind eye to evil intentions and practices.
Thì chúng ta đứng ở vị trí nào khi mà chúng ta yên lặng để mà bảo vệ cái vai trò của chúng ta với cái giá trả là mình làm ngơ trước những cái việc làm gian ác, những việc làm xấu xa?
What do we stand for? Where silence is used to cover plans that are designed to control or to devalue people's life because of the fear of losing control or perhaps your agenda.
Thì chúng ta biết như thế nào khi mà chúng ta dùng cái sự yên lặng để mà che giấu những cái kế hoạch được đặt ra nhằm kiểm soát hay là hãm hại giá trị người khác. Vì bởi vì chúng ta sợ mình mất quyền hành hay là phải mất những cái chương trình riêng của chúng ta.
Who are we? What do we stand for?
Chúng ta là ai và chúng ta đứng ở cái vị thế nào?
You see, Esther, when she heard the message, she hesitated for a moment.
Chúng ta khi mà Esther nghe được cái sứ điệp đó thì cô rất là ngần ngại.
You see, she was comfortable.
Cô đang có cuộc sống thoải mái.
She got power.
Chỉ có quyền hành.
She has safety.
Cô có cái sự an ninh.
She had everything she wanted.
Cô có tất cả những điều mà cô đang muốn.
And she was living in one of the greatest kingdom.
Và cô đang sống trong một cái vương quốc rất là to lớn.
And at the same time she knew the law.
Và cũng lúc đó cô cũng biết Đức Chúa Trời nữa.
If she stood in front of the king without his consent, he could kill her.
Cô cũng biết được luật lệ của cái vương quốc đó, mà nếu mà cô mà đứng trước mặt của nhà vua mà không có được phép á thì cô sẽ bị giết chết.
But the silence must be broken.
Nhưng cái sự yên lặng phải được phá vỡ.
As a response to Esther's hesitation, Mordecai emphasized this question.
Để nhìn như là để cái sự trả lời cho sự ngần ngại của Esther thì Mordecai đã có một cái câu trả lời như vậy.
Who do you belong to, Esther?
Mordecai có hỏi như vậy. Con thuộc về ai?
Remember who you are.
Con hãy nhớ là con là ai.
Remember who you belong to.
Con hãy nhớ là con thuộc về ai.
You see, even if we've been going to church all our life.
Quý vị nhớ là điều nào chúng ta đã đi đến nhà thờ gần như là suốt cái quãng đời của chúng ta.
Even if we have a position in church.
Hay là dù rằng là chúng ta có một cái vai trò gì đó trong hội thánh.
Even if we are a Jew.
Dù rằng là chúng ta là người Do Thái.
Remember that God will always stand against evil and injustices.
Chúng ta nhớ rằng là Đức Chúa Trời Ngài sẽ chống cự lại tất cả những cái gì mà gian ác và xấu xa.
I hope and pray you church, everyone is listening to this.
Tôi hy vọng là mọi người sẽ listen tới điểm này.
So Mordecai said to Esther.
Thì ông Mordecai mới nói cùng với Esther rằng.
That if you remain silent, you and your family will perish.
Nếu mà con vẫn giữ im lặng á. Thì con và gia đình con sẽ bị hư mất.
Don't think that your comfort and security will protect you.
Con đừng có nghĩ rằng là cái sự an ninh của con nó sẽ bảo vệ cho con.
Don't think that your kingdom will protect you.
Con đừng có nghĩ rằng là cái vương quốc này nó sẽ bảo vệ con.
If you stay silent, you and your family will perish because God will always stand against evil and injustices.
Bởi vì mà nếu mà con cứ im lặng á thì con và gia đình con sẽ bị hư mất. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Ngài sẽ chống lại tất cả những cái việc gian ác và những việc bất công.
So Esther, beautiful Esther, she made one of the biggest decisions of her life.
So do đó thì cô Esther cũng phải làm một cái quyết định rất là quan trọng và to lớn nhất cho cuộc đời của cô.
She decides to break the silence.
Do đó cô đã quyết định cô phải phá vỡ cái sự im lặng của mình.
And she also gave us one of the most inspiring phrases.
Và cô cũng đã nói ra một cái lời rất là cảm hứng cho chúng ta.
If I perish, I perish.
Nếu tôi phải chết thì tôi chết.
What she means is this.
Cái điều mà cô muốn nói là
I no longer live under the power of the Persian Empire.
Ta không còn sống dưới cái đế quốc của Pharisee nữa.
I'm no longer gonna hide who I am.
Ta sẽ không còn giấu cái lý lịch của tôi là gì nữa.
I'm gonna break the silence.
Tôi sẽ phá vỡ cái sự im lặng của tôi.
I'm gonna speak up against violence and injustices.
Tôi sẽ lên tiếng chống lại cái sự bạo hành và những sự bất công.
I'm gonna speak up against the practices of evil.
Tôi sẽ lên tiếng để chống lại những cái việc làm mà gian ác.
If I perish, I perish.
Nếu tôi chết, thì tôi sẽ chết.
Because that is what I stand for.
Đó là cái lập trường của tôi.
Because that is who I am.
Đó là con người của tôi.
A child of God.
Một người con của Chúa.
Church, I want to say to you this.
Hội thánh, tôi muốn nhắn nhủ với hội thánh một điều này.
That perfect love casts out all fears.
Đó là một cái tình yêu hoàn hảo, nó sẽ thải ra ngoài hết tất cả những sự sợ hãi.
Perfect love is God demonstrating His love for us by sending His Son Jesus so that we may have life.
Cái tình yêu hoàn hảo đó là Đức Chúa Trời Ngài đã diễn cho chúng ta biết, Ngài cho chúng ta biết bằng cách gửi con Ngài đó đến, để qua đó thì chúng ta có được sự sống.
Perfect love casts out all fears.
Với một tình yêu hoàn hảo thì sẽ dục ra hết tất cả những sự sợ hãi.
You know what? A godly community will always find a way to inspire people to trust in God.
Một cái cộng đồng mà yêu mến Chúa thì lúc nào chúng ta tìm cách để mà gây dựng những người khác, giúp cho những người khác tin nhận Chúa.
I repeat that again. A godly community, a community that is Christ-centered, always trying to find a way to inspire people that you can trust in God.
Một cộng đồng yêu mến Chúa lúc nào mà tìm cách để mà khích lệ những người khác, những người xung quanh để mà họ tin Chúa.
Trusting and hoping that God will save people.
Chúng ta hãy tin cậy và hy vọng rằng Chúa sẽ cứu mọi người.
That God will heal people.
Chúa sẽ chữa lành bệnh.
That God will forgive people.
Chúa sẽ tha thứ.
That God will give people life.
Chúa sẽ ban cho con người sự sống.
Not just life for eternity, but also life in the present.
Không những là cái đời sống ở cõi đời đời, mà có đời sống đó ngay cho lúc này.
A godly community doesn't keep replaying people's past sins.
Một cái cộng đồng yêu Chúa thì chúng ta không nhắc lại những cái tội cũ của người.
Oh, you know, một sư Tuấn đó, you know, hồi xưa nó gì đó. Oh, hồi xưa nó gì đó. Oh, hồi xưa nó gì đó. Don't worry about that. They understand.
Yeah, nhắc lại luôn. Yeah. Sư Tuấn hồi xưa hay vậy đó.
It's cool. I said this before and I will say it again. Not just only me, but every one of you. If you have repented your sins, God forgives you. And if someone replays your sin, they are messing with the blood of Jesus Christ. Amen, church. Come on.
Tôi muốn nhắc đến cái điểm này đó là nếu chúng ta có tội, Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho tội chúng ta rồi. Do đó những ai mà cứ nhắc đến cái tội này nữa đó, thì họ là những cái người là gây những cái chuyện.
Họ đối diện với the blood of Christ.
Họ phải đối diện với cái huyết của Chúa Giêsu.
Later we will have communion.
Chúng ở đây chúng ta sẽ dự lễ thực thánh.
Remember the broken body.
Chúng ta hãy nhớ đến thân thể tan nát.
And the blood of Jesus.
Và huyết của Chúa.
You tell me who can stand before the cross and say that I deserve to be in God's kingdom.
Vì có ai có thể dám nói rằng là chúng ta đứng ở đây và nói rằng chúng ta xứng đáng để mà vào nước Đức Chúa Trời hay không?
So I want to say to you this.
Đó, tôi muốn nói cùng quý vị rằng
a godly community doesn't keep replaying people's past sin.
Do đó một cái cộng đồng yêu mến Chúa thì mình không có nhắc lại những cái tội cũ của người khác.
Because of what Jesus did for us.
Bởi vì Chúa Giêsu đã làm công việc cho chúng ta rồi.
Remember the adulterer?
Hãy nhớ cái chuyện người đàn bà tà dâm.
Everyone wanted her to die.
Mọi người đều muốn ném đá người bà đó cho chết.
But what did Jesus do?
Nhưng Chúa Giêsu đã làm gì?
He forgave her.
Ngài đã tha thứ cho bà đó.
A godly community doesn't gossip and devalue people's lives.
Một cái cộng đồng yêu mến Chúa thì chúng ta không có nói hành hay là không có nói chuyện để mà hạ cái giá trị của người khác.
Remember the prostitutes and the tax collectors?
Tôi nhớ về chuyện những người xấu nết và những người thâu thế.
Not only did God eat with them, but Jesus also forgave them.
Tôi nhớ rằng là không những là Chúa Giêsu đang ngồi ăn chung với những người đó mà Chúa cũng đã tha thứ những người đó nữa.
A godly community doesn't inject fear in people's lives to control them.
Một cái cộng đồng yêu mến Chúa thì không có gây ra sự sợ hãi để mà kiểm soát những người khác.
Remember the chief priests, the scribes, the teachers of the law?
Chúng ta nhớ được những người thầy tế lễ, những thầy thông giáo và những thầy giáo luật.
Always trying to control people with fear.
Họ lúc nào cũng muốn là kiểm soát những người khác bằng cách là gây ra sự sợ hãi.
Jesus gave up his life and God destroyed that kind of fear.
Và Chúa Giêsu đã phó sự sống của mình để mà hủy diệt đi những sự sợ hãi đó.
A godly community doesn't remain silent in the face of evil and sin.
Một cộng đồng yêu Chúa thì chúng ta không thể nào làm thinh đứng được trước những cái sự gian ác và những cái tội lỗi.
You know why?
Tại sao?
Because we know the outcome of light.
Bởi chúng ta biết rằng là cái kết quả của cái sự sáng.
The outcome of light is not shame and condemnation.
Kết quả của sự sáng nó không phải là cái sự xấu hổ hay là cái sự buộc tội.
But mercy.
Là sự thương xót.
Forgiveness.
Sự tha thứ.
And even new beginnings.
Và một cái đời sống mới.
In Jesus Christ.
Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ.
If we don't have love, church, we got nothing.
Bởi vì nếu chúng ta không có cái tình yêu thương thì chúng ta sẽ không có gì hết cả.
Perfect love casts out all fears.
Vậy là một tình yêu hoàn hảo là một tình yêu mà sẽ dụp ra hết tất cả những sự sợ hãi.
A Christ-centered church is inspired by love and by life.
Thì một cái cộng đồng với Chúa đứng chính giữa đó thì sẽ được khích lệ bởi cái bởi cái đời sống và bởi cái tình thương.
The life of Jesus was always about giving life to people.
Đời sống của Chúa Giêsu là lúc nào cũng ban sự sống đến cho những người khác.
And if we are followers of Jesus, if we truly are a church that belongs to Jesus, our hope and faith is that people will find life, not death. They will find life in Jesus.
Yeah. Bây giờ nếu chúng ta là những người bước theo Chúa Giêsu thì niềm hy vọng và đức tin của chúng ta đây đó là cái sự sống ở trong Chúa Giêsu.
And so to finish up today,
để mà chấm dứt cái sứ điệp ngày hôm nay.
God knows exactly what's going on in the world.
Chúa biết tất cả những chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này.
God knows exactly what's happening in your lives.
Chúa biết chắc chắn những cái gì mà xảy ra trong cái đời sống của quý vị.
A young person asked me not so long ago, said, you know, if God knows everything, why isn't he doing something about it?
Một người trẻ đã hỏi tôi rằng nếu mà Chúa biết tất cả mọi việc xảy ra, tại sao Chúa không có làm một cái chuyện gì đó trong đời sống của tôi?
My response is this.
Câu trả lời của tôi là,
if you look at Jesus,
nếu chúng ta nhìn ở Chúa Giêsu,
you will know that God is doing something about it.
Chúng ta biết rằng là Ngài đang làm một cái chuyện gì đó.
God knows exactly what's going on.
Chúa biết tất cả những chuyện gì đang, cách chính xác những gì đang diễn ra.
But you need to remember who our God is.
Chúng ta cần nhớ là Chúa, Ngài là ai?
He's a God of love.
Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Đức Chúa Trời của sự sống.
A God of new beginnings.
Đức Chúa Trời của một cái đời sống mới.
A God of forgiveness.
Đức Chúa Trời của sự tha thứ.
A God of mercy.
Đức Chúa Trời của sự thương xót.
A God of love.
Đức Chúa Trời của tình yêu.
He comes to you not so that he can put you down.
Ngài đến với chúng ta không để mà để đè chúng ta xuống.
No matter where you're at, he will always find a way to lift you up.
Thì bất cứ là chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng sẽ tìm cách để mà nâng chúng ta lên.
God knows what's going on in the world.
Chúa biết tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới này.
And also God knows what you know.
Chúa cũng biết những gì mà chúng ta biết nữa.
Trốn ai đừng có trốn Chúa.
Đừng có thay God nữa.
If you find yourself in Esther's situation,
nếu mà chúng ta thấy mình nằm trong cái hoàn cảnh của Esther,
where silence need to be broken,
khi mà cái sự im lặng cần phải bị phá vỡ,
Turn your life towards God.
Chúng ta hãy xây cái cuộc sống chúng ta theo Chúa, về hướng Chúa.
Work for godly possibilities.
Chúng ta hãy làm những cái việc gì mà có thể làm được, những cái việc mà đẹp lòng Chúa.
And even if it means because you work for God, you perish.
Dù rằng là công việc mà chúng ta làm cho Chúa đó có thể làm chúng ta bị chết mất.
Work for God and say like Esther, if I perish, I perish.
Chúng ta hãy làm việc cho Chúa và nói như là Esther vậy, nếu mà tôi phải chết thì tôi chết.
But let me give you something really powerful now.
Cho chúng tôi cho gì một cái điểm rất là quan trọng.
Give me a few more minutes.
Cho tôi chỉ vài phút thôi.
You see, the Sadducees don't believe in the resurrection.
Chúng ta biết là cái người Sadducee đó thì người đó họ không có tin vào cái sự sống lại.
But Jesus said to them, "You neither know the Scripture and the power of God."
Nhưng mà Chúa Giêsu nói cùng với họ rằng các ngươi không có biết lời của Chúa mà cũng không biết được cái quyền năng của Chúa.
Our God is not God of the dead.
Okay. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của những người chết.
Let me repeat that again. Our God is not God of the dead.
Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của những người chết.
Our God is the God of life. I mean church.
Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
Our God is the God of life.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
Our God is the God of life.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
So if we perish because we live the way of Jesus, do not be afraid.
Do đó, dù là chúng ta phải chết vì chúng ta theo Chúa Giêsu thì chúng ta cũng đừng có sợ hãi.
Do not be afraid.
Đừng có sợ hãi.
Remember that on the third day God raised Jesus from the dead. Amen, church. Come on. On the third day God raised Jesus from the dead.
Chúng ta nhớ là trong ngày thứ ba thì Chúa đã cất Chúa Giêsu lên từ sự chết.
Because our God is the God of life.
Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sống.
And just as God raised Jesus from the dead, He will also raise us who are in Jesus from the dead. Amen, church.
Cũng giống như Đức Chúa Trời đã cất Chúa Giêsu lên từ sự chết thì chính Ngài cũng sẽ cất chúng ta lên khỏi sự chết. May chúng ta được sống với Ngài.
May God give you everlasting love.
Chúng cầu xin rằng là Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị cái sự sống đời đời.
May God give you everlasting life.
Ban cho quý vị có tình thương đời đời.
And even if we perish,
và dù rằng là chúng ta có bị mất đi nữa,
we know that we will be raised from the dead.
Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được cất lên từ sự chết.
Amen, church. Let's give God a biggest round of applause.